chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Quý thính giả thân mến, những tuần qua chúng ta đã tìm hiểu một số bằng chứng quan trọng về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và về Kinh Thánh. Chúng ta biết rằng, Kinh Thánh là quyển sách kỳ diệu nhất trên thế giới. Đó là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, đấng duy nhất quan sát khởi nguyên của vũ trụ mà chính Ngài đã dựng nên. Kinh Thánh được khẳng định là lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người theo ngôn ngữ mà con người có thể hiểu được, và phúc âm trong Kinh Thánh bày tỏ cho con người về Chúa Giêsu là phương cách mà Đức Chúa Trời đem con người trở về với chính Ngài. Và hôm nay, kính mời quý vị tìm hiểu về sứ điệp Cơ Đốc cho thế giới, được trình bày cho quý vị theo lời Chúa ghi trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4, và đây là lời Chúa: nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về con người trong tội lỗi và những bằng chứng thuyết phục bạn về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và những lý do vì sao chúng ta tin vào Kinh Thánh, thì hôm nay chúng ta sẽ qua một phần kế tiếp, đó là xem xét từ rất tuyệt vời này: nhưng Đức Chúa Trời. Những từ này rõ ràng là một sự kết nối với điều gì đó đã xảy ra trước đó. Từ nhưng là một liên từ, nhưng nó luôn gợi ý một sự tương phản. Và ở đây chúng ta có sự kết nối tương phản này. Tôi mời bạn hãy nhìn lại những gì chúng ta đã tìm hiểu trong các tuần trước. Những người đã chết vì vi phạm và tội lỗi. Con người đã đi theo tiến trình của thế giới này, theo chúa tể của quyền lực chốn không trung, trong những ham muốn của xác thịt, thỏa mãn những ham muốn của xác thịt và tâm trí, và về bản chất là những đứa con của sự phẫn nộ, giống như những người khác, vân vân. Nhưng Đức Chúa Trời, với hai từ này, tôi mời bạn đến với phần giới thiệu sứ điệp Cơ Đốc. Sứ điệp đặc biệt mà trong đức tin Cơ Đốc cung ứng cho chúng ta. Phúc âm nói tới những gì Đức Chúa Trời đã làm, sự can thiệp của Đức Chúa Trời, đó là một việc hoàn toàn đến từ bên ngoài chúng ta, và tỏ ra cho chúng ta thấy công việc kỳ diệu, lạ lùng và đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh tiếp tục mô tả và định nghĩa trong các câu sau đó. Bây giờ, chúng ta sẽ chỉ xem xét những lời này một cách tổng quát. Tôi làm như vậy vì một số lý do. Một lý do là bản thân bản văn buộc phải làm như vậy. Nhưng cũng có những lý do đặc biệt nhất định để làm như vậy. Đó là có một sự phản đối từ một số người thường được đưa ra chống lại sứ điệp Cơ Đốc. Họ nói, sứ điệp ấy cách xa đời sống, rằng sứ điệp ấy không thích hợp với những hoàn cảnh trước mắt mà con người thấy mình đang ở trong đó. Dường như nó không bao giờ hiểu được những thực tế của tình huống mà con người gặp phải hàng ngày, và nó không thích hợp với toàn bộ tình hình thế giới mà chúng ta gặp phải. Vì vậy, tôi muốn chỉ ra rằng lời phản đối đó hoàn toàn vô căn cứ. Tôi sẽ đi xa đến độ nói rằng không có điều gì thật sự liên quan đến tình huống đương thời ngoại trừ Kinh Thánh. Khi những giáo lý của Kinh Thánh được hiểu, tin và áp dụng đúng, đó là những gì tôi dự định làm bây giờ. Tôi muốn chỉ ra rằng phúc âm liên quan đến toàn bộ con người và toàn bộ cuộc sống của họ trên thế giới này. Điều quan trọng là chúng ta phải thấy những gì phúc âm nói về và liên quan đến vị trí mà chúng ta tìm thấy bản thân mình. Bạn nhận thấy rằng điều mà tôi đang nhấn mạnh là tầm quan trọng của việc hiểu đúng về phúc âm. Nhiều người không suy nghĩ theo cách của Cơ Đốc giáo và Kinh Thánh. Họ tin rằng công việc của Hội Thánh Cơ Đốc vào một ngày Chủ nhật là thông báo, giảng một chủ đề như một buổi hội thảo, và sau đó tiếp tục nói những gì chúng ta nghĩ rằng cách chúng ta nên làm. Đối với tôi, dường như điều đó hoàn toàn sai và trái ngược với Kinh Thánh. Đúng hơn, Kinh Thánh là trình bày lẽ thật của Đức Chúa Trời, và sau đó cho thấy sự phù hợp của điều đó với bất kỳ tình huống cụ thể nào. Bạn không bắt đầu với tình huống, bạn kết thúc với tình huống. Ngay từ đầu Kinh Thánh mời gọi chúng ta đừng nhìn theo chiều ngang. Có thể nói như vậy, đừng chỉ đơn thuần nhìn vào thế giới và con người. Kinh Thánh mời gọi chúng ta ngay từ đầu, hãy ngước mắt lên và nhìn vào Đức Chúa Trời. Nói cách khác, toàn bộ trường hợp được trình bày trong Kinh Thánh từ đầu đến cuối là sự sống. Con người và thế giới đơn giản là không thể hiểu được, cho đến khi chúng ta nhìn thấy mọi thứ trong ánh sáng của lẽ thật về Đức Chúa Trời và trong bối cảnh đó. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu với lẽ thật của Đức Chúa Trời, và chỉ sau đó mới đi đến hoàn cảnh trước mắt. Tôi sẽ tiếp tục chứng minh điều đó được thực hiện như thế nào trong chính phân đoạn mà chúng ta đang xem xét. Chúng ta đã xem xét chi tiết ba câu đầu tiên này trong chương này, và chúng ta đã làm như vậy. để có thể nhìn thấy bản thân chúng ta như thế nào trong thiền nhiên và thế giới như thế nào trong thiền nhiên. Bạn không thể bắt đầu giải quyết những vấn đề của nhân loại cho đến khi bạn biết sự thật về con người. Thật vô ích khi cố gắng làm điều đó mà không có điều này. Bạn phải bắt đầu với bản chất, sự tồn tại của con người, thay vì bắt đầu với các sự kiện đương thời. Chúng ta cần đi xa hơn nữa và hỏi, loài người là loài sinh vật nào? Rõ ràng tất cả các kết luận và đề xuất của chúng ta sẽ bị chi phối bởi câu trả lời cho câu hỏi đó. Nếu con người thực sự là một sinh vật tốt về bản chất, chỉ cần thêm một chút giáo dục, kiến thức và thông tin, thì rõ ràng các đối xử sẽ tương đối đơn giản. Nhưng nếu những gì Kinh Thánh nói ở đây về con người theo bản chất của họ, và nếu không có Chúa cứu thế, là đúng, thì rõ ràng, việc đối xử theo cách như vậy sẽ hoàn toàn vô vọng, và nỗ lực để làm điều đó là hoàn toàn lãng phí thời gian. Chúng ta phải bắt đầu với giáo lý này, điều gì đúng với con người trong tội lỗi, điều gì đặc trưng cho con người khi họ ở trong tội lỗi mà không có ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã xem xét vấn đề này, con người chết về mặt thuộc linh, con người bị ma quỷ chi phối, nó hoạt động qua các thế lực thuộc linh mạnh mẽ dưới quyền của nó, là những thế lực sản sinh và kiểm soát tâm trí và quan điểm của thế gian. Đó là vị trí của con người, và kết quả là con người bị thống trị bởi quyền lực gian ác đó, phải sống một đời sống đầy những vi phạm và tội lỗi. Thật ra, con người đã được sinh ra theo cách đó, là kết quả của dòng dõi Adam, rằng chính bản chất của họ đã sa ngã, họ bắt đầu với một bản chất ô uế, và cuối cùng, họ dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên bố của Kinh Thánh trong ba câu đầu tiên chúng ta đã đọc và tìm hiểu. Vậy thì, tất cả những điều đó có liên quan gì đến tình huống hiện tại? Nó có gì để nói với chúng ta khi chúng ta đối diện với toàn bộ tình hình thế giới tại thời điểm hiện tại? Có thể dễ dàng rút ra kết luận từ giáo lý này. Thứ nhất, ở đây chúng ta chỉ có thể giải thích một cách xác đáng và hợp lý tại sao lại có chiến tranh, tại sao con người giết hại lẫn nhau và thậm chí còn hãnh diện về chiến tranh, tại sao? Đâu là lời giải thích cho tất cả những điều đó? Chỉ có một câu trả lời mà thôi. Đó là bởi vì con người giống như Kinh Thánh đã mô tả và trong nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh, như trong sách Gia Cơ chương 4 đã nói, những sự tranh chiến trong anh em bởi đâu mà đến, và trả lời câu hỏi, ngay cả những sự tham muốn tranh chiến trong thân thể anh em, đó là nguyên nhân của chiến tranh, đó là con người trong tình trạng sa ngã của mình. Bây giờ việc hiện thực hóa chân lý và sự kiện này là tuyệt đối quan trọng đối với chúng ta như một điểm khởi đầu. Điều này đúng với các dân tộc, đúng với các giai cấp, đúng với các cá nhân. Chắc chắn không có gì rõ ràng và mâu thuẫn hơn là cách mà mọi người suy nghĩ theo một hướng khi họ nghĩ về các dân tộc và theo một hướng hoàn toàn khác khi họ nghĩ về các cá nhân. Chẳng ít gì khi nói một cách hùng hồn về tính thiêng liêng của các hợp đồng quốc tế, trong khi bạn đang nói chuyện với những người phá vỡ các hợp đồng hôn nhân của chính họ và các hợp đồng cá nhân khác, bởi vì các quốc gia là bao gồm các cá nhân. Quốc gia không phải là một cái gì đó trừu tượng, và chúng ta không có quyền mong đợi hành vi từ một quốc gia mà chúng ta không tìm thấy ở cá nhân. Tất cả những điều này phải được kết hợp lại với nhau. Đây là một nguyên tắc hoạt động trong toàn xã hội từ trên xuống dưới, từ cá nhân đến quốc gia, đến lục địa, đến toàn thế giới. Lời giải thích về tình trạng của thế giới theo Kinh Thánh là con người bị chi phối bởi những ham muốn của xác thịt và tâm trí. Con người không quan tâm nhiều đến việc một điều gì đó đúng hay sai. Anh ta quan tâm đến việc anh ta muốn nó, rằng anh ta thích nó, rằng anh ta phải có nó. Tất nhiên, chúng ta sẽ kinh hoàng khi một quốc gia cư xử như vậy. Khi Hitler bước vào và thôn tính áo, chúng ta kinh hoàng. Vâng, những người làm điều tương tự trong cuộc sống cá nhân cũng kinh hoàng. Họ làm điều đó trong vấn đề với vợ của người khác. Họ làm điều đó trong vấn đề chức vụ, địa vị hay công việc kinh doanh của người khác. Chính xác là điều tương tự. Đó là nguyên tắc. Chính sự ham muốn này chi phối nhân loại. Kinh Thánh nói, chúng ta đều đã sống theo tư dục xác thịt, làm tròn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Do đó, suy luận đầu tiên là ở đây, và ở đây chúng ta có một sự giải thích và hiểu biết đầy đủ về lý do tại sao sự vật lại như chúng vốn có. Suy luận thứ hai diễn ra khá hợp lý, đó là trong khi con người tiếp tục bị chi phối như vậy, thế giới sẽ tiếp tục như nó vốn có. Điều này chắc chắn là hiển nhiên, nếu chính tình trạng tội lỗi của con người chịu trách nhiệm về lịch sử của quá khứ, thì hiển nhiên, trong khi con người vẫn không thay đổi, lịch sử tương lai sẽ không thay đổi. Ở đây chúng ta đối đầu và va chạm với sự lạc quan của con người tự nhiên. Con người luôn luôn chắc chắn và tự tin rằng, bằng cách này hay cách khác chúng ta trong thế hệ của chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ. Anh ta cảm thấy rằng, trong khi tất cả các thế hệ khác đã đi trước chúng ta đều thất bại, chúng ta ở một vị trí khác, ở một vị trí cao hơn. chúng ta có học thức và có văn hóa. Chúng ta biết trong khi họ không biết, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều, nên chúng ta phải thành công. Chúng ta sẽ thành công. Nhưng nếu bạn tin giáo lý này của Kinh Thánh về con người trong tội lỗi, bạn phải ngay lập tức thấy rằng đó là một sai lầm chết người, nếu những rắc rối của chúng ta là do dục vọng trong con người trong tội lỗi điều khiển con người. Trong khi họ còn ở trong tội lỗi thì sẽ có chiến tranh. Chúng ta có sự dạy dỗ cụ thể về điều đó từ chính Chúa Giê-xu. Ngài đã phán, sẽ có chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Ngài cũng phán rằng, trong đời Nô-ê thể nào, thì trong đời con người cũng sẽ thể ấy. Cũng thể ấy trong đời Lót, tức là trong thành Sô-đôm, thì trong đời ấy cũng sẽ như vậy. Luca đoạn 17 câu 26-30, đó là quan điểm của Chúa Giê-xu về lịch sử. Nếu chúng ta nắm bắt được sự dạy dỗ này, chúng ta sẽ được giải cứu ngay lập tức khỏi mọi sự nhiệt tình giả tạo và những hy vọng giả tạo của những người thật sự tin rằng con người sẽ thay đổi được. Câu trả lời của Kinh Thánh là bạn không thể làm như vậy. Trong khi con người vẫn chưa được cứu khỏi tội lỗi, điều này có đáng thất vọng không? Câu trả lời của tôi là, dù có đáng thất vọng hay không thì cũng không phải việc của chúng ta. Chúng ta nên quan tâm để biết sự thật. Con người hiện đại tuyên bố mình là một người thực tế. Anh ta phản đối Cơ Đốc giáo, bởi vì theo anh ta, Cơ Đốc giáo không đối mặt với các sự kiện. Nó không thực tế. Anh ta nói, nó luôn là bánh trên trời, và các bạn đi vào nhà thờ của mình, tự khép mình lại, và không đối mặt với các sự kiện của cuộc sống. Tuy nhiên, khi chúng ta cung cấp cho anh ta các sự kiện, anh ta phản đối với lý do rằng, chúng gây thất vọng. Chính những người chưa bao giờ đối diện với các sự kiện về con người trong tội lỗi, đang nhắm mắt và quay lưng lại với thực tế. Kinh Thánh đối diện với tất cả. Kinh Thánh có một cái nhìn thực tế về cuộc sống trong thế giới này, và chỉ có Kinh Thánh mới có cái nhìn đó. Bây giờ chúng ta hãy xem xét sự dạy dỗ cụ thể, trực tiếp của Phúc Âm, thông điệp của Đức Chúa Trời cho thế giới nói gì về trạng thái và điều kiện này trong sự giải thích mà chúng ta vừa xem xét. Câu trả lời là Kinh Thánh nói, nhưng Đức Chúa Trời, đó là thông điệp của Kinh Thánh, điều đó có nghĩa là gì? Sứ điệp Cơ Đốc này là gì? Có nhiều người dường như nghĩ rằng, sứ điệp Cơ Đốc chính là chúng ta nên kêu gọi thế gian áp dụng những nguyên tắc Cơ Đốc vào thực tế. Họ nói, nào, hỡi những người Cơ Đốc, các bạn luôn luôn rao giảng về sự cứu rỗi cá nhân và về giáo lý, vân vân. Tại sao các bạn không làm điều gì đó về chiến tranh? Vậy thì chúng ta nói, các bạn muốn chúng tôi làm gì? Họ trả lời, điều các bạn phải làm là bảo người ta thực hành bài giảng trên núi. Tại sao anh không bảo họ chìa má bên kia ra và yêu thương lẫn nhau? Và cứ như vậy, thì chiến tranh sẽ kết thúc. Bạn có giải pháp, chỉ cần khiến người ta áp dụng những nguyên tắc của sự dạy dỗ của Chúa cứu thế. Câu trả lời cho điều đó là gì? Câu trả lời là, sự dạy dỗ của ba câu đầu tiên mà bạn đã cùng tôi tìm hiểu. Bạn có thể giảng bài giảng trên núi cho những người đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình không? Không, vì họ không thể thực hành điều đó. Họ không muốn. Họ là kẻ thù và kẻ xa lạ trong tâm trí. Họ bị chi phối bởi lòng tư dục. Họ làm tròn các sự ham muốn của xác thịt và ý tưởng. Họ bị chi phối bởi điều này. Làm thế nào họ có thể thực hành bài giảng trên núi? Kinh Thánh nói, chỉ có một hy vọng duy nhất cho con người trong tội lỗi. Đó là từ, nhưng Đức Chúa Trời, con người cần phải được cứu rỗi. Họ phải được ban cho một bản chất mới, trước khi họ có thể hiểu bài giảng trên núi và bắt đầu thực hành nó. Vì vậy, thật là một trò hề của sứ điệp Cơ Đốc khi nói về nó như thể nó chỉ là một lời kêu gọi con người hãy đứng lên và đi theo Chúa cứu thế bằng sức riêng của họ và thực hiện những nguyên tắc Cơ Đốc về sự dạy dỗ. Mong đợi hành vi Cơ Đốc từ những người chưa phải là Cơ Đốc nhân là một sai lầm. Đó là lý do tại sao tôi không dành thời gian của mình để nói về những vấn đề con người hiện đại đang tranh cãi về giáo dục, y tế, đạo đức hoặc các vấn đề thế giới như hòa bình và chống lại chiến tranh. Làm như vậy chỉ đơn giản là lãng phí thời gian, dầu nó có thể sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều cần thiết chính là bạn nên bắt đầu với nguyên tắc căn bản này, là giáo lý về con người trong tội lỗi, trong sự chết mất của con người, trong sự vô vọng của con người, trong sự bất lực hoàn toàn của con người. Tóm lại, tại thời điểm này, bạn đã biết rằng, thế gian như nó vốn có, đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, rằng nó đang ở dưới sự định tội, và rằng tất cả những ai chết trong tình trạng đó sẽ đi đến chỗ hư mất. Sứ điệp duy nhất của Đức Tin Cơ Đốc cho thế giới này là về sự phán xét, một lời kêu gọi ăn năn và một lời đảm bảo rằng, nếu họ ăn năn và quay về với Chúa cứu thế, họ sẽ được giải cứu. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng dạy một cách hết sức rõ ràng và cụ thể rằng, trong khi đó là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho thế giới vô tín, thì Đức Chúa Trời vẫn đã làm một điều gì đó cho thế giới vô tín đó. Điều mà Ngài đã làm trong trường hợp này là như vậy. Ngài đã đặt một sự kiểm soát trên quyền lực của tội lỗi và cái ác. Ngài đã phân chia các dân tộc trên thế giới thành các quốc gia. Không chỉ vậy, Ngài còn ra lệnh rằng phải có các quốc gia và các chính quyền. Kinh Thánh ghi trong Roma chương 13, các thế lực hiện hữu đều được Đức Chúa Trời chỉ định, cho dù đó là một vị vua, hay một hoàng đế, hay một tổng thống của một nước Cộng Hòa. Các thế lực hiện hữu đều được Đức Chúa Trời chỉ định. Chính Đức Chúa Trời đã chỉ định các quan tòa và ban cho họ thanh gươm quyền lực. Tại sao? Đơn giản là để giữ cho sự biểu hiện của cái ác trong giới hạn và dưới sự kiểm soát. Vì nếu Đức Chúa Trời không làm điều này, nếu những dục vọng vận hành trong tất cả chúng ta theo bản chất và được di truyền từ Adam một cách không giới hạn và không kiểm soát, thì thế gian sẽ là địa ngục và nó sẽ tự lao vào sự hư mất từ lâu và sẽ tự hủy diệt. Đức Chúa Trời đã đặt một giới hạn cho nó. Ngài đã đặt một giới hạn thậm chí trên cái ác. Ngài đã kiềm chế nó. Ngài đã hạn chế nó. Thật vậy, Kinh Thánh trong Roma đoạn 1 câu 18 chứng minh vấn đề bằng cách nói rằng đôi khi, vì mục đích và ý định riêng của Ngài, Đức Chúa Trời rút lại sự kiềm chế đó một phần. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời đã phó họ cho tâm trí hư hoại. Có những thời điểm và mùa khi Đức Chúa Trời dường như nới lỏng sự kiềm chế mà Ngài đã đặt trên tội lỗi và điều ác, hầu cho chúng ta có thể nhìn thấy nó trong toàn bộ sự kinh khiếp của nó. Rất có thể là chúng ta đang sống trong một thời điểm như thế. Nhưng đó là những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết về những gì Đức Chúa Trời trực tiếp làm với con người trong tội lỗi. Ngài kiểm soát những biểu hiện của bản chất xấu xa, gian ác và sa ngã của họ. Đó là sứ điệp tổng quát. Nhưng sứ điệp đặc biệt là gì? Sứ điệp dành cho các cá nhân, là con người chúng ta có thể được giải cứu khỏi thế giới gian ác hiện tại này, rằng con người chúng ta có thể thoát khỏi sự định tội chắc chắn sẽ đến trên thế giới này. Đó là sứ điệp mà Kinh Thánh cho biết. Đó là một sứ điệp dành cho các cá nhân. Nó không nói rằng thế gian có thể được sửa sai nếu con người chỉ thực thi sự dạy dỗ Cơ Đốc. Nó không phải là một lời kêu gọi người ta hãy tự cải cách và làm điều này điều nọ. Không, nó là một sứ điệp nói rằng kết quả của những gì Đức Chúa Trời đã làm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn Đức Chúa Trời là Chúa, những người đang ở trong chính sự chao đảo của thế gian tội lỗi, bị định tội đó, có thể được giải cứu ra khỏi đó. Kinh Thánh chép, đấng phó chính mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này. Thế gian bị định tội, thế gian sẽ bị hủy diệt và bị hình phạt, ma quỷ và tất cả các thế lực của nó sẽ bị hư mất, và tất cả những ai thuộc về lĩnh vực đó sẽ chịu cùng một hình phạt. Tuy nhiên, sứ điệp phúc âm cho cá nhân mỗi người là bạn có thể được đem ra khỏi đó, ra khỏi nước tối tăm, được đem ra khỏi quyền lực của Satan mà được đến với Đức Chúa Trời. Đó là sứ điệp của Kinh Thánh cho từng cá nhân mỗi người. Thế gian sẽ vẫn như vậy, nhưng bạn có thể được giải cứu khỏi nó. Bạn có thể được đem ra khỏi nó. Không chỉ vậy, khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của bạn, bạn còn có thể được đưa vào và trở thành công dân của một vương quốc không thuộc về thế gian này. Khi bạn đọc tiếp các chương này, bạn sẽ thấy Kinh Thánh nói rõ điều này. Kinh Thánh nói rằng, điều kỳ diệu là anh em là người ngoài ở trong Chúa Cứu Thế, và nhờ huyết Ngài, anh em được trở nên đồng công với các thánh đồ, anh em được trở nên công dân trong vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc của Chúa Cứu Thế, vương quốc của sự sáng, vương quốc của thiên đàng, một vương quốc không thuộc về thế gian này, một vương quốc không thể rúng động, một vương quốc không thể lay chuyển. Đó là vương quốc mà những người tin nơi Chúa Giê-xu bước vào. Đó là sự dạy dỗ của sứ điệp này với từ. Nhưng Đức Chúa Trời, giáo lý này từ nó thể hiện trong thực tế như thế này. Nếu tôi tin vào sứ điệp này, từ nay trở đi tôi sẽ không đặt hy vọng của tôi, cũng không đặt tình cảm của tôi vào bất cứ điều gì trên thế giới này. Con người tự nhiên làm như vậy, dĩ nhiên anh ta đặt hy vọng của mình vào thế giới này và tâm trí của nó, quan điểm của nó, các chính sách của nó, tinh thần của nó, niềm vui của nó, anh ta sống vì nó, và tất cả hy vọng của anh ta tập trung ở đây, tình cảm của anh ta ở đây. Nhưng một người đã tin Chúa Giê-xu thì không như vậy, họ được ban cho để thấy rằng thế giới này bị định tội, rằng nó ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng họ không ở dưới cơn thịnh nộ sắp đến, người đó đã tin phúc âm. Người đó đã bước vào vương quốc khác, và những hy vọng và tình cảm của người đó được đặt ở đó ngay bây giờ, không phải ở đây. Họ là một người, theo cách nói của Kinh Thánh, biết rằng mình chỉ là một khách lạ và một người hành hương trong thế giới này. Anh ta chỉ là một người tạm trú. Anh ta không còn sống cho thế giới này nữa. Anh ta nhìn vượt qua nó. Vì vậy anh ta không coi thế giới này là vĩnh cửu. Anh ta không đặt kế hoạch của mình xuống và nói, tôi sẽ làm cái này hay cái kia. Không hề. mà đúng hơn anh ta sẽ nói, nếu Chúa muốn. Tất cả đều ở dưới Chúa, và anh ta nhận ra nó ngẫu nhiên như thế nào, anh ta không còn giữ vững đức tin hay đặt tình cảm của mình vào thế giới này nữa. Nhưng còn tuyệt vời hơn, người đó không bao giờ bị bất ngờ trước bất cứ điều gì xảy ra trên thế giới này. Đó là lý do tại sao tôi đã nói trước đây, rằng không có điều gì mà tôi biết có liên quan nhiều đến những hoàn cảnh thế gian như phúc âm này. Cơ đốc nhân là một người không bao giờ bị bất ngờ bởi những gì xảy ra trên thế giới. Người đó được chuẩn bị cho mọi thứ, được chuẩn bị cho bất cứ điều gì. Người đó không hề ngạc nhiên khi chiến tranh nổ ra. Những người phi cơ đốc, và đặc biệt là những người theo chủ nghĩa lý tưởng, tất nhiên sẽ rất ngạc nhiên. Nhiều người thật sự tin rằng vào cuối thế chiến thứ nhất sẽ hủy bỏ chiến tranh mãi mãi. Có nhiều người tin rằng Hiệp ước Locarno năm 1925 cuối cùng sẽ thực hiện điều đó, và họ rất hạnh phúc. Họ tin rằng sẽ không bao giờ có một cuộc chiến tranh nào khác giống như cuộc chiến tranh năm 1914 đến năm 1918, và khi nó đến vào năm 1939. Họ không biết làm thế nào để giải thích nó. Nhưng người tin Chúa Giê-xu thật, biết rằng con người là một tạo vật bị chi phối bởi dục vọng, và dục vọng luôn sản sinh ra chiến tranh, biết rất rõ ràng không có hiệp ước Locarno nào hay bất cứ điều gì khác có thể cấm đoán hay hủy bỏ chiến tranh. Họ biết rằng chiến tranh có thể đến bất cứ lúc nào, và khi nó đến họ không ngạc nhiên. Như Thi Thiên thứ 112 câu 7 nói điều đó, người sẽ chẳng sợ tin dữ, lòng người vững chắc, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Khi bạn tin vào giáo lý của Kinh Thánh về con người trong tội lỗi, bạn không bao giờ nên ngạc nhiên về những gì xảy ra trên thế giới. Bạn có ngạc nhiên trước tất cả những vụ giết người, trộm cắp, bạo lực, cướp bóc, nói dối và thù hận, tất cả sự xác thịt, tính dục. Bạn có ngạc nhiên khi đọc báo không, con người phạm tội, họ không thể tự giúp mình, họ sống, họ bước đi trong lầm lỗi và tội ác, họ làm điều đó một cách cá nhân, họ làm điều đó theo nhóm, do đó sẽ có những tranh đấu công nghiệp và những hiểu lầm và sẽ có chiến tranh. Bạn hãy đối diện với nó, hãy chuẩn bị cho nó, đừng mong đợi bất cứ điều gì tốt đẹp hơn từ một thế giới như thế này. Đó là một thế giới sa ngã, tội lỗi, bất kính, gian ác, và trong khi con người còn ở trong tội lỗi thì nó sẽ giống như vậy. Nhưng tạ ơn Chúa, đây vẫn chưa kết thúc. Kinh Thánh tiếp tục nói rằng, người tin nơi Chúa Giê-xu là người nhận ra rằng mình đang sống trong một thế giới như vậy, và là người không có chút ảo tưởng nào về điều đó, nhưng biết rằng bạn có mối liên hệ với một đấng, không chỉ giúp bạn chịu đựng bất cứ điều gì có thể xảy đến với bạn trong một thế giới như vậy, mà thật ra còn thắng hơn tất cả. Bạn không chỉ chịu đựng một cách thụ động, bạn không chỉ gắn bó với nó và thực hành lòng can đảm. Không, đó là chủ nghĩa khắc kỷ, đó là chủ nghĩa ngoại giáo. Cơ đốc nhân, ở trong Chúa cứu thế, cơ đốc nhân biết đôi điều về điều quyền phép rất cao của Đức Chúa Trời đối với cơ đốc nhân, tức là đối với người đã có lòng tin, được thêm sức, có khả năng chịu đựng, tấm lòng của người đó không nao núng, người đó không bị thất bại. Thật vậy, người đó có thể vui mừng trong hoạn nạn. Hãy để thế gian làm điều tồi tệ nhất của nó cho người ấy. Hãy để địa ngục được thả ra, người ấy được nâng đỡ. Đây là sự chiến thắng vượt qua thế gian, thậm chí đức tin của cơ đốc nhân. Vì vậy, nếu mọi thứ trở nên thực sự bất khả thi, cơ đốc nhân có nguồn lực, cơ đốc nhân vẫn có sự an ủi, cơ đốc nhân vẫn có một sức mạnh mà tất cả những người khác đều không biết. Cuối cùng, cơ đốc nhân tuyệt đối chắc chắn và tin chắc rằng, bất cứ điều gì thế gian và con người có thể làm, người ấy được an toàn trong tay Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta có thể nói cách tự tin rằng, Chúa là đấng giúp đỡ tôi, và tôi sẽ không sợ hãi điều gì mà người sẽ làm cho tôi. Thật vậy, Ngài biết điều này, rằng con người trong sự gian ác của mình có thể sỉ nhục Ngài, có thể bắt bớ Ngài, có thể đánh đập Ngài, thậm chí có thể hủy diệt thân thể Ngài. Nhưng Ngài cũng biết rằng không điều gì có thể phân rẽ con người khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời, là sự yêu thương ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Thật vậy, một người tin nơi Chúa Giê-xu có thể trông đợi điều này, rằng một ngày vinh hiển nào đó trong tương lai, khi chính thân thể của người ấy sẽ được đổi mới và được vinh hiển, khi nó sẽ không còn yếu đuối nữa, khi nó sẽ không còn phục dưới bệnh tật và tuổi già, khi nó sẽ là một thân thể được vinh hiển giống như thân thể của Chúa cứu thế phục sinh, từ đó sự gian ác, tội lỗi và sự xấu xa sẽ bị thiêu đốt bởi lửa của Đức Chúa Trời. Người ấy sẽ ở trong một thế giới hoàn hảo, từ đó chiên con Đức Chúa Trời là sự sáng và sự vinh hiển, và người ấy sẽ vui hưởng nó mãi mãi cùng với Ngài. Đó là những gì mà thông điệp cơ đốc, đức tin cơ đốc phải nói với thế giới gian ác, bất an, đầy thất vọng trong thời hiện đại này. Toàn bộ kết quả của những giáo lý thiết yếu này chỉ có thể được học trong sách này. Đó là lời Đức Chúa Trời, đó là Kinh Thánh. Quý thính giả thân mến, bạn có bình an khi đối diện với thế giới này không? Những lời trong sách này cho bạn biết, bạn thật an toàn khi được trở thành một Cơ Đốc nhân, là người đã tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu cho mình. Bạn có muốn được trở thành Cơ Đốc nhân không? Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê-xu, hãy thành tâm thưa với Chúa: Lạy Chúa Giê-xu, con tin Ngài là Thượng Đế, là Đấng tạo hóa, đã tạo dựng loài người chúng con. Hôm nay con thành tâm xin Ngài tha tội cho con, vì đã sống cuộc đời từ chối Ngài, sống trong tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa gian ác chống lại Ngài. Con tin Ngài đã đến trần gian này chết thay vì tội của con. Xin Ngài nhận con làm con của Ngài, cho con được sống có Ngài và với Ngài. Con hết lòng cảm tạ Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen.
Lời Chúa khuyên mời này con trở về, đừng luyến tiếc bao cuộc vui trần thế. Vinh hoa trong đêm sẽ mau qua theo tháng ngày, tìm kiếm hư không trần gian ích gì. Ngài vẫn mong đợi chờ con quay về, dù tháng năm con lạc xa nhà Chúa. Ôi năm tháng ấy sẽ đem con xa mãi nhà cha, vì bước con đang chìm trong biển trần. Lời Chúa vẫn luôn gọi con trở về. Bao nhiêu lần rồi cha đang đứng bên lòng, giang tay mời gọi con quay gót nhận tin, trao cho Ngài mọi lo toan với ưu sầu. Mau dâng trọn tâm hồn, Ngài sẽ thứ tha và vui đón con. Hãy đến với cha quyền năng từ nước mắt sẽ biến tan theo những niềm vui, vì chính tâm con giờ đây có Ngài. Ngài sẽ ở bên và chăm sóc con, lòng sẽ mãi luôn được cha yêu.